มันเมื่อกูเรียนนะถ้าแบบไม่ยินเรียนนะ
ชอบ
ยินทุกคน
ฟังฟังเต
ยตู้ตัวหมาแพะนั่งอยู่ในก็จะแบบไหนทุกคนดำดิ้นมันไม่ยูดำดิ้นมีวีเยอะไอ้ครับไอ้ครับที่ไหนดำดิ้นอ่ะnày mà chưa có nói gì chuyện tin cái gì mới vô mà không quy y là được rồi, đầu tiên cái là mới vô là đủ phải quy y liền đâu. Đây là những giáo lý mà có thể chúng ta nghe rất là quen thuộc, nhưng mà thường có thể ta có một cái tâm lý như này, cái nào quen nó sẽ rất là dễ chín. Mà trong cái xin lỗi bây giờ chúng ta trở lại cái chuyện của chúng ta thì hôm nay đang đánh lẽ theo cái chương trình mà chúng tôi nghe biết đó, thì chúng ta sẽ làm việc từ 10 giờ cho đến 11 giờ rưỡi buổi sáng, và có lẽ là buổi chiều từ 2 giờ tới 3 giờ rưỡi mà chúng tôi mới được thông báo. Sở dĩ chúng tôi mới được thông báo là cái chương trình, cái lịch chúng tôi mà nhé ở Houston này đó, là ngay đầu tiên không có chương trình của Điện Phật Đường Việt Nam, không có. Mới hôm qua này, tôi nhận được một cái mail mới hôm qua hay là số đó họ kia đây. Tôi nhận được cái mail của một Phật tử ở Louisiana, cái Phật tử thân tâm thì đó là nó phát danh là độc phì theo quê ở Việt Nam, mà tôi thì tôi xuất gia tại Việt Nam, nó cũng có thường hay liên lạc. Nó gửi cho tôi một cái mail, trong đó tôi thấy có một cái thông báo của cái Điện Phật Đường Phật Đà, trong đó có tôi và là hai vị nữa trong những khóa tu này. Tôi tin ngưỡng là không biết gì cả. Tôi mới hỏi cái anh bạn trong nhà, mà trong anh nhà mình khi tôi qua đây mấy lần trước, là tôi qua đây ở nhà đó, tôi hỏi em biết cái vụ này không, không biết gì không. Tôi mới coi em trong cái số điện thoại tôi liên hệ cũng được. Rồi con mới biết thì cái cô khổ từ là cái cô cũng liên hệ để mà hướng dẫn tôi mấy cái chỗ, cái điểm mà tôi có chia sẻ giáo pháp ở đây đó, tức là vừa tận lực hồi hôm thứ bảy đi, hôm qua thì ở thiền viện Nam Đăng Quang, thì có muốn biết gì có để hỏi thăm. Lúc đó tôi điện thoại, trong cái số điện thoại của cái thương gọi thông báo đó thì tôi không có liên hệ được, và tôi thấy để tên tôi đàng hoàng mà tôi không có ai gì chứ, không có ai liên hệ trước hết trơn. Tức là hoàn toàn sự sắp đặt này là không, tôi không biết. Nhưng mà ở đây, ở nước Mỹ này cũng có nhiều cái bộ nhận đó nè. Lần trước là cách đây vài năm, tôi qua đây mới có một cái Phật tử là Đà Lạt thỉnh tôi về Đà Lạt. Lúc đó tôi ở San Diego, tức là miền Nam California, thỉnh xong rồi tôi nhận lời. Em lời nhưng mà chưa tới ngày hôm qua gì tỉnh trước, thì Phật tử nó mới điện thoại qua hỏi tôi. Thưa Phật sư, con thỉnh sư là sư Giác Đăng của hệ phái pháp sĩ ở Việt Nam giáo đoàn 1, mà không biết phải sư không? Tại vì sao là ta hỏi vậy chứ không có tự biết không? Tại vì như cái lúc đó, thời điểm đó nó có một vị, có một cái sự quan hệ vô thôi gì về tiền bạc với thị sĩ á, mà trên đài người ta đánh giấy tên không có nhớ thích giác giang, không có chữ đê, dĩ nhiên là không có dấu gì. Cái người ta thấy ngay giống như cái tôi, nếu mà tôi bỏ dấu hết thì nó là thích giác giang giang dê. Mà cái chuyện đó thì tôi mua qua ví dụ tiền bạc với thị sĩ, cho nên tôi mới trả lời gì cho tôi thấy ta không an tâm khi người ta mời nha. Cho nên nếu mà nói giáo đoàn một cấp sĩ thì đúng là tôi là giáo đoàn một cấp sĩ ở Việt Nam, nhưng mà quý Phật tử không phải lo. Nếu mà tôi qua bên đó đến cái ngày mà nếu quý Phật tử mà tiếp xúc trực tiếp với tôi mà thấy không phải thì thôi tôi cũng về, không có vấn đề gì đâu, đừng lo, phải không? Rồi sao tới thời điểm này, trong hiện tại, nếu mà quý Phật tử theo dõi những cái sinh hoạt của giáo hội ở hải ngoại ấy, thì cũng có một vị cũng giống giống tên tôi mà cũng đang luôn luôn những cái chuyện của giáo hội. Cho nên tôi cũng sợ ngộ nhận, không biết thì sao. người ta đề tên này không biết là ta mời vị kia hay mời tôi, mà tôi không nghe nói gì hết. Vậy thì con đã liên hệ hỏi đi, nó Phật tử mà nghe cho tôi đó, Phật tử nó cũng liên hệ với thầy Đức Tuệ, với thầy Đức Tuệ thì tôi biết, tôi có gặp rồi ở Tịnh Độc mấy năm trước. Bởi vì thầy Đức Tuệ thì cũng có thêm phân tắc, tôi cũng gần gũi thầy Đức Tuệ, vì thầy Đức Tuệ thì cũng có cái hướng của tịnh độ, mà lúc đó thì thầy Đức Tuệ bị dùng nói xuất gia sao, thành ra ở trong cái thanh chúng nó hình như cũng hơi chưa có hòa nhập và ổn định, thì cái nó chưa có thoải mái lắm. Cho nên với lại cái hướng mà trình bày của thầy Minh Tuệ hình như bị gì về tịnh độ cũng chưa có được ổn định trong cái sinh hoạt đó lắm. Cho nên khi mà thầy Minh Tuệ thấy tôi qua hôm nay tôi giảng về tịnh độ thì giống như là gặp hai nhà, nghe cho nên thầy Minh Tuệ cũng gần gũi lắm, thì tôi cũng điện không được. Cho nên cái Phật tử đó đã điện thầy Minh Tuệ, thì mới hồi sáng này là cho tôi hay là thầy Minh Tuệ cũng không biết được thầy. Hình như Phật tử là các chương trình nó là không như vậy với tôi, mà cũng không có bài nói thì nó là tôi nói anh ngộ nha, thì chắc là việc kiểu Mỹ là sao, tức là cái hay nhân vật chánh là cái người nhân vật chánh mà tính cái thơ mời là thì mất lợi, và cái nhân vật chánh mà được mời á là thôi hai nhân vật này học biết vậy, chúng ta là việc kiểu Mỹ thôi. Nhưng mà chúng tôi hiểu biết tất cả các pháp trên lời Phật dạy đều là nhân duyên. Đúng ra thì cái giờ này là tôi đã ở trên máy bay tôi về từ Kenya, tức là theo mấy cái ngày trước lúc mà tôi cũng còn ở San Diego trước khi qua đây, tôi qua đây cũng 4-5 ngày nay, rồi qua đây ngày 22 đây, thì lúc đó cái chương trình của tôi là ngày hôm nay là ngày 26 đây nè, tôi bay về từ Kenya. Nhưng mà khi mà tôi coi lại kỹ, để dùng cái chữ quốc nhé sẵn, tôi coi kỹ lại thì hỏi cái sư cô ở chùa Phật Bảo Tự mà tối 26-27 tôi sẽ giảng bên đó, tôi hỏi là sư cô thấy ổn không, tôi gửi cho sư cô cái vé để mà sư cô biết đường mà nó tôi ở phía trường. Cái sư cô nói thôi cái phía trường này không có gì quen hết trơn. Thì tôi hỏi kỹ lại đó thì người ta nói cái phía trường này là cách cái chỗ của sư cô nó khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ lái xe. Tôi nói trời ơi, ta bóng mình ở phía trường mà lái 3 tiếng đồng hồ thì không ổn chút nào. Cho nên tôi mới nhờ mấy Phật tử bốt lại cho tôi là cái phi trường ở gần nó ít ra khoảng chừng nửa tiếng rồi thôi, chứ còn phải đi đó phi trường cách 3 tiếng thì mệt nó quá đi. Cái Phật tử nó bốt vé lại, thì Phật tử nó rằng là cái ngày 26 đó là cái ngày đã bốt rồi ở cái phi trường cách 3 tiếng đó, bây giờ bốt lại cái phi trường này có phi trường gần đó, nhưng mà bốt lại thì cái ngày 26 không có chuyến bay nào về cái phi trường gần đó hết. Và bây giờ muốn về cái trường gần đến cho người ta đón đó là chỉ có ngày 27 thôi, cái cả ngày mai. Tôi nói gì dù sao đi nữa thì bây giờ chắc cũng phải rút về đây nói với sư cô đó, thì có thể hủy cái ngày đó, thông báo hủy ngày 26, tức là các lẽ chiều nay tôi phải ở bên Phật Pháp Tự thư giãn thôi. Thì sư cô lại nói cho ông thầy đó, nó rửa không sao, vì gì không biết ai đi chung trình diễn, chứ thật sự ra thông báo với Phật tử là thông báo ngày 27, không thông báo ngày 27. Thành ra cái này tôi thấy nó cũng có cái điều lạ. Chương trình gửi cho tôi là có ngày 26, cho nên tôi muốn bút vé, mà tối 26, 7 giờ tối, cho nên bút vé trong ngày 26 tôi phải có tới đâu. Nhưng mà rốt cuộc sư cô nói lại là không biết ai đi thì sao chứ. Ngày 27 nó có, ngày 26 không có, sư yên tâm. Vì tôi cũng ngại là mình đã dẫn người ta rồi, rồi học người ta tới người ta không gặp, nó cũng là mất uy tín của việc tổ chức đó. Và như vậy thì rõ ràng là có cái nhân viên gì đó mà tôi phải giờ là một ngày ngoài ý muốn hết trơn. Do nó tự nhiên ngày 26 này tôi ở đây là tôi ở không không rảnh. Do nó như gặp cái thơ mời đó thì tôi nói cái này cũng kế hợp, chứ còn biết mà cái chuyện mà tôi mà như trước mà đã định đầu ra thì ngày nay tôi bao nhiêu bệnh rồi đâu có này, cái thơ mời đó là không thể thực hiện được. Tôi thành ra nếu mà tự nhiên tất cả các pháp điện như sanh nhân viên nó vậy. Và bây giờ thì với các nhân viên đó thì hôm nay ta cũng chia sẻ một số những vấn đề. Và vấn đề đầu tiên tôi muốn nói đó là nhiều khi đó chúng ta thấy một cái vấn đề gì nó tương đối nó đơn giản mà có thể dùng cái chữ gọi là sơ đẳng, ta lại có cái tâm không có để ý tới nó, mà để ý tới nó thì những cái ý nghĩa sâu sắc của nó chúng ta lại bỏ qua. Tôi có một cái ví dụ gì nha, bữa nay kể như tôi duyên chúng ta nói chuyện kể như từ cái chỗ mà không có mà cái có thì cái chuyện đó thì chuyện mình cũng rất chuyện bình thường. Tôi cũng có chủ trương là mình đừng có nghe pháp không có trạng thái cứng nhắc, là một hơi thì chiếc giả cũng cứng nhắc, tức là sao cũng phải là căng thẳng, mình kia là cái giảng còn bên kia nghe cũng phải căng thẳng, không có là tôi muốn cho thoải mái nghe chứ nói như vậy. Có nghĩa là khi mà tôi trình bày cũng tự thấy có một cái chỗ nào chưa được ổn, hay là mình thấy có cái vấn đề gì đó thì có thể dừng tôi lại, là sự cái chương trình nói là sao không nói gì đó đi. Rồi qua cái đó là nói tới cái điều khác, nhiều khi nó phải liên tục như vậy chúng ta có thể nhận hiểu cái điều sau nó liên quan tới cái điều trước mà nó ổn, là cái điều sau nó không có cơ sở. Hồi đó vì tôi cũng có thời gian trước khi tôi đi giải khóa, mà khi mà có cơ thủ chức minh từ giảng tiếp mình đến kết luận có những cái mệnh đề suy ra muốn tiếp gì đó, có một cái nào không ổn rồi là khúc sau bỏ hết, khúc sau có giá trị gì hết, giống như một cái sợi dây lầu khói nó liên tục như vậy, mà nó có một đoạn nào mà nó bị hỏng cái rồi là khúc sau tự nhiên nó rời khúc trước. Thành ra khi mà nghe pháp chúng ta cứ dịch dừng nó lại và hỏi là chẳng những gì ra sao khi đó, có thể chiều nay chúng ta sẽ có những cái thời giờ để quý Phật tử thoải mái trong cái việc mà trong quá trình nghiên cứu và giáo lý hoặc là thực hành đấy, chúng ta có cái điều gì thì chúng ta hỏi hết. Nhưng mà có một điều gì này, nghe tôi nói về những việc pháp đàn á, thì có những cái vị mà gọi là đại sư mà gọi là lớn tu đạo hơn tôi mà nghiên cứu sâu hơn tôi rất nhiều, cái vị đó hỏi tôi như này, để gì thấy tôi làm pháp đàn hoài, làm pháp đàn làm sao? Lên nói cái đại chúng muốn hỏi gì hỏi hả? Nó nói như vậy chứ sao? Bởi vì nhiều khi có một số các vị mà gọi là đối với đại chúng mà có câu hỏi là thường thường phải hơi thủ thế vậy. Giờ quý Phật tử có gì đó biên câu hỏi lên, và cái điều này nó cũng phù hợp với Phật tử, thì nhiều khi nó không có ngại đâu, không có quen cầm micro cho nên ghi lên thì nó dạng lên, chứ còn mà cầm micro hỏi trực tiếp thì nó hơi ngại ngại. Cho nên tôi cũng thường hay phân biệt có hai cái câu hỏi, hai loại câu hỏi. Câu hỏi nguội như câu hỏi nóng. Câu hỏi nguội là viết giấy trở lên, câu hỏi nóng là cầm micro trực tiếp hỏi. Mà thường thường tôi phải giải quyết những câu hỏi nóng trước, thì như cái này là tính chất là nó nóng, còn xong hết câu hỏi nóng là tôi mới giải quyết câu hỏi nguội. Mà mấy chị là thường thường đó, đối với chuyện mà gọi là phức tạp với Phật tử đại chúng này, là thường thường nó có những câu hỏi nguội. Câu hỏi nguội là cái Phật tử đưa lên, tôi trên này tôi cũng móc túi tôi lấy một hai câu hỏi của tôi để vô đây, rồi tôi rút ra hỏi cái rút của cái Phật tử, nhiều khi không biết hỏi thì sao nó không biết mình nói được hay không, mình rút mấy cái câu hỏi của mình sẵn trong này nè, khi mình nói cái này là của mình rồi ruột rồi, cái chuyện này thì cái chuyện đó hình như là hình như mình hơi dàn xếp một chút, cái kiểu đó thì nó lại không có đáp ứng cái yêu cầu của tại chút, phải không? Cho nên cái câu hỏi tóm là tốt, câu hỏi bụi nhiều khi nó không coi, rồi cứ rút cuộc là hết giờ thì sao, có một số câu hỏi cũ không có giải quyết được, không biết. Cho nên khi mà nghe nói là tôi nói rằng là khi mà bắt đàn vậy là để cho đại chúng hỏi tự do, cái gì nó sợ đó, trời ơi, đang đàn giáo viện mà đâu có hiểu hết đâu, hỏi như vậy cũng kẹt hay sao, nghe nó nhỏ nhỏ vậy. Tôi nói đúng ra tôi hiểu được tâm lý đó là tại vì sợ dĩ mà mình ngại, để nghĩ là cái chuyện là cái này ngại là tại vì cái chuyện đó có một cái vỏ bọc phong thái. Tôi nói là cái vỏ bọc phong thái, mình muốn bảo vệ cái vỏ bọc phong thái của mình sợ bị phá vỡ, cho nên mình rất sợ những cái trường hợp có gì cái vỏ bọc phong thái của mình sẽ bị phá vỡ liền, mà mình chỉ có thể theo cứu được khi mà cái vỏ bọc đó nó còn nguyên á thì mình ổn chút, còn nó bị phá vỡ là mình phải mất ha. Tôi thì tôi không có cái vỏ bọc phong thái, nghĩa là dốt mình chịu dốt. Cho nên tôi nói là mấy chuyện đó nó làm sao người ta hỏi từ lúc hết trơn, không ta là giáo điểm làm sao mình trả lời được. Tôi là tôi có một câu trả lời tuyệt vời, câu trả lời này có thể giải quyết hết mọi vấn đề. mà thường thường mấy cái đó là người ta gọi là tẩm nang, là thần chú, nghĩa là giải quyết hết mọi vấn đề. Thế thì nó hỏi câu trả lời sao mà có thể giải quyết hết? Tôi nói câu trả lời đơn giản chỉ gì? Tôi không biết. Trời, không, câu trả lời này là nó giải quyết hết mọi chuyện hết. Nhưng mà cái câu này nó chỉ cái Phật tử này, có rất nhiều người sợ phải trả lời câu hỏi, rất sợ phải trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này trả lời cái bạn nó mất mặt hết chứ, phải không? Nhưng mà nếu mà mình không có mặt thì mình khỏi sợ mất, vậy thôi. Cho nên thành ra cái này tôi nói là cái Phật tử cứ hỏi một cách thoải mái, vì gì sao? Vì gì tôi có một cái câu trả lời gì đó có sẵn rồi. Thành ra nếu cái nào tôi trả lời được thì tôi trả lời mà tôi thấy không ổn thì tôi lấy câu trả lời ra trả lời, và nhờ đó đó tôi sẽ nghiên cứu thêm được gì. Vì gì sao? Vì vì nếu tôi trả lời được tức là tôi trình bày những cái tôi học thôi, còn nếu tôi trả lời không được thì tôi sẽ có cơ hội tôi học thêm cái mới. Nhưng mà mình thấy học thôi nó không có tăng trưởng gì, học cái mới nó mới phát triển được, đó là cơ hội mình học cái mới. Còn nếu tôi trả lời được rất rất hết thì cái đó là tôi ôm thôi. Cái Phật tử thấy học không có tiến bộ được đó, phải không? Nó nhuần nhuyễn những cái mình biết thôi, chứ còn nếu học cái mới thì nó sẽ phát triển hơn được. Thì ra nó có sao, cho nên quý Phật tử hỏi thoải mái, chiều nay có thì giờ hỏi. Và đó là cái việc mà khi chúng ta gặp những cái vấn đề mà có thể mà quen thuộc đơn giản thì chúng ta lại không để ý. Cho nên bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nha, ở nhà quý Phật tử có cái thang mà đeo lên cao mà làm việc có không? Có không? Có thể chúng ta sử dụng cái thang đó nhiều đến mức độ là nhiều khi nó muốn một rồi mấy chục năm thôi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi với Phật tử nha, nhớ cái thang của mình có mấy nắp? Dạ, hình như con nhớ. Tại vì mình không có để ý. Phải vậy không? Mình đi nó lên nó ngoài, nhiều khi nó muốn một nó cũng ở trên mà mình không có để ý mấy nắp. Tôi hỏi thì không nhận thấy. Cái này gọi là cái trách nhiệm tỉnh giác. Khi mà mình làm cái việc gì nó thật cho nên nhiều khi cái gì nó chịu cái con số các vị trung thiền, tôi thì tôi cảnh độ, tôi là quá trung thiền đó. Nhưng mà cái vị trung thiền nó phải có những cái phẩm chất của người trung thiền. Cái phẩm chất đó là đầu tiên nó là cái trách nhiệm tỉnh giác cao độ. Dĩ nhiên là tôi cảnh độ mình cũng phải có cái đó, nhưng mà trung thiền là đòi hỏi cái đó nhiều hơn. Cho nên có cái câu chuyện nhẹ, có cái vị thiền sư rất nổi tiếng, là có một cái vị thiền sinh đó tới để mà xin cầu học thiền. Thiền này các bạn ở Nhật Bản, cho nên nó cũng có những cái pháp tắc mình sạch gì đâu. Ông thiền sư ngồi trong, còn cái vị kia bước ra cửa đó, tới đó thì người điều chất thì thường thường họ sử dụng dù như quốc lên thế nào, thế nào? Để quốc đó, để cái dù đó, rồi ông mới mở cửa đi vô để xin, để ý kiến cái gì được chưa? Khi quỳ mỏi, nên là đi tới đâu đây, đi đâu đây? Dạ con xin học thiền với thầy. Bây giờ nếu anh muốn học thiền thì trước hết trả lời cho con cái câu hỏi này. Nếu anh trả lời được thì anh mới có đủ điều kiện anh học thiền. Còn nếu học được thì tôi đi về, chưa có cơ hội. Bây giờ tôi hỏi anh này, cái dù của anh đã để phía bên phải của đôi guốc hay phía bên trái của đôi guốc? Phải quên rồi. Vì nhiều lúc mà mình để xuống là cái tâm trí mình nhớ trong này thôi mà nó có để ý lại cái chỗ của mình. Lúc đó mình sửa sải khi mình tới cửa là mình nghĩ tới cái chuyện phải vô ngay gặp thiền sư, mình phải làm sao. Nhưng mà cái tâm nó chạy tới lên đây rồi chứ cái tâm nó không ở tại chỗ đó. Mình nói vậy mới tự cảm nhận được không? Cho nên quên cái vụ mà cái dù mình để phía bên phải cái đôi guốc hay phía bên trái đó đi, quên rồi. Rồi cái ông pháp uống ngập ngừng trong thầy nó thôi anh về, mai mốt có dịp khác anh học, chưa có đủ cái chuẩn để mà học thì giờ thôi cái chuyện đó là mình phải về chứ sao không? Cái chuyện nó rõ ràng mình hiểu chưa được rồi về ông cũng tu tập thời gian sau nhất thiết tới đi học. Thì khi mà quyết chí tới đại học thì ổng tới đó ổng cũng tái diễn cái cảnh cũ, nhưng mà kỳ này là tôi kinh nghiệm rồi, là mình rút kinh nghiệm rồi, cho nên ổng mới để Trung Quốc hết được công, để cái chùa phía bên phải đàng hoàng. Là chủ trì sẽ trả lời là không hiểu bên phải là mình bắt đầu học thiền cái đó. Rồi hỏi gặp thiền sư, anh học thiền hả? Bây giờ con học thiền, chuẩn bị tinh thần ngay và trả lời. Bây giờ anh trả lời cho tôi một câu hỏi, nếu anh trả lời được thì anh học thiền, còn không thì chưa có cơ hội. Là trung tủ rồi, trung tủ rồi. Bây giờ anh trả lời cho tôi coi, khi mà anh rút chân ra, anh rút chân phải ra trước thì anh rút chân trái ra trước? Không hỏi cái gì có dùng nữa. Tại mình bước trước thì trả lời cái gì có dùng. Mà bây giờ ngài không có hỏi cái gì có dùng, mà hỏi cái gì rút chân. Cái vụ này mà đâu có để ý. Vì mình nói mình tới đây mình nói để ý dù cái dù đó mà. Mà cái chuyện mình rút chân ra khỏi cái chân, xem là cái bước, một chiếc bước bên trái trước hay chiếc bước bên phải trước là mình quên cái gì. Thôi anh vậy, chưa có cơ hội học gì. Học thiền là vậy đó, chắc gì cũng nhát đi. Cho nên nhiều khi tôi nhắc lại là nhiều khi cái gì nó gần gũi quen thuộc quá thì mình không để ý. Nhưng mà nếu mình để ý, mình sẽ học được những cái mà trong những cái rất là bình thường. Ví dụ như có câu chuyện này nữa, hôm nay mình nói chuyện nghe cho thấy nó nghe. Mà cái việc niệm Phật tôi nói cái chuyện này không có phải là không có liên quan tới cái chuyện tịnh độ đâu. Tại vì nếu mà chúng ta niệm Phật không có kiểu cởi ngựa xem qua là chúng ta rất khó nhất tâm. Muốn nhất tâm thì chúng ta phải luôn luôn chánh niệm. Khi những cái niệm mình hiểu gì tại chỗ thì nó mới dễ nhất tâm. Chứ mình niệm Phật mà cái tâm mình không có để ý, giống như câu nó không có để ý Trung Quốc như dù là ngay trong những cái hành khẩu mình, thì niệm Phật rất là khó nhất. Cho nên cái rèn luyện cái này là cần thiết. Giống như cái ông mà gọi là ông đã đi học kiếm, gặp một cái ông kiếm sư đi thọ giáo, tới ông có dạy gì đó. Ông kêu gánh nước bữa củi cưới cây rồi vậy thôi. Ông đẩy thời gian thì ông thấy sao mà thầy ông không dạy mình chứ. Nhưng mà có điều vậy, ông cứ làm gì nha. Ông thầy ông lâu lâu ở sân lưng trình đình á, ông lấy cây thọt cái, ông thọt cái là ông này sao dính liền vậy đó. Một thời gian sau cái ông này lúc nào á ông cưới cây ông cũng con cũng mắc ở sân lưng nữa. Nghĩa là mấy cái thành hồn họ thầy thọt là dứt, thọt là dứt. Nhưng vì ông sức bất kỳ sức ý ông xuất hiện đâu sau lưng đó, thọt cái là dứt liền. Rồi biết là cái ông này là ông luôn luôn ở trong cái trạng thái cảnh giác, tưới gì chứ là lúc nào cũng là cơ thể căng thẳng tỉnh giác. Sau này ông thầy thọt cái là đỡ liền, thọt cái là đỡ liền. Chỉ vậy vậy thôi. Và sau này ông là một cái tay trí xuất sắc, không có dạy gì nhiều. Cho nên cái việc niệm Phật của việc chúng ta phải chú tâm cảnh giác là như gì ta mới diễn. Và phải để ý từ những cái chuyện mà rất là đơn giản, tưởng trong đó là những bình thường không quan tâm, nhưng mà phải tập để ý những chuyện đó. Chúng ta sẽ học được những cái điều mà những người khác cũng gặp như mình vậy thì không học được. Tôi kể câu chuyện này cho quý cô tử nghe có thật. Đó là cái chuyện mà có một hôm tôi đi cúng. Thường thường người ta kêu mà gọi là cúng cây thăng ở Việt Nam, người ta thỉnh với sư về để là tổ chức một buổi lễ cúng cây thăng để cầu an cầu siêu gia đình. Thường thường là phải cúng từ khoảng 4-5 vị sư. Thì cái bữa đó cái gia đình đó ở trong ngọn rạch á, cho nên tôi phải đi vô bằng cái nghe tam bản. Ngại chi như vậy thì cũng có mấy sư rồi cũng có mấy phật tử ta trước cũng phải nghe đi. Và để đi đông người chừng nào thì nó cả được cả hai, kẻ sớm người trễ, kẻ tròn người sụp. Cho nên tôi xuống với cái căn bản nó trung hồ đó phải chờ ta tới đủ là nó mới đất với nó đi. Rồi nó không làm gì cái chương trình dòng nước đến vơi. Thế tôi thấy cái chiếc dép hay không? Dĩ nhiên tôi thấy thì mấy người kia trong căn bản cũng thấy hết trơn á. Nhưng mà từ cái cách nhìn thấy chiếc dép, tôi chắc hay nhìn chịu quá. Gọi là nhiều chuyện, tôi không có bỏ qua. Tôi nghĩ tới chiếc dép, ủa, chiếc dép này nó trôi đây rồi, cái chiếc dép kia nó trôi đâu ha? Chiếc dép kia tức là chiếc dép thường thường là một con dép phải không? Từ đó tôi suy nghĩ, Quý Phật tử thấy trong cuộc đời của mình này, ai là người gắn bó với mình nhiều nhất? Hả? Có người cảm ơn, đó đúng rồi. Có người lấy cha mẹ mình, xin lỗi cha mẹ mình, mà lỗi cha mẹ mình thì khoảng vài chục năm thôi. Đến khi mình trưởng thành đó, cái từ cái đó tới khúc sau mình ở với người bạn đời, phải không? Phải không? Như vậy thì cái thời gian làm dài hết, ở với cha mẹ dài hay ở với vợ chồng dài, vợ chồng dài hết, phải không? Thế là cái người gắn bó cho mình suốt cuộc đời, thời gian lâu dài, gắn bó nhiều hơn là tình cha con mẹ con, chuyện nói chi cho anh em. Nhưng mà ngay cả những cái gắn bó chặt chẽ nhất trong cuộc đời của chúng ta, nói xin lỗi không biết là quý Phật tử có bị sốc, còn thua rồi dép, có bị sốc không? Và tại sao vậy? Là tại vì đó, nhiều khi ví dụ như bây giờ quý Phật tử ngồi đây, chưa các vị có một bạn đời của mình cùng đi nghe, vì nhiều khi cái trình độ giác ngộ không giống nhau. Hoặc là cái hôm nay chưa chắc gì có người bạn đời của mình ngồi hôm nay. Một số các đôi khi trường hợp viên hộ cũng có đồng vợ đồng chồng trong nhân thân, nhưng mà trường hợp đó hơi bị hiếm à. Và nhiều khi ví dụ như chúng ta đi đá đi chuyện thì cái người hỏi, ủa anh đây chị đâu? Bà tôi kẹ, tôi đi mình à. Cái trường hợp mà đi chung với nhau đó, cũng rất là hiếm trong cuộc đời, phải vậy không? Đó là tôi chưa nói tới cái chuyện gì khi cho chị sư chế của đời sống. Nhiều khi người chồng làm cả tháng về nhà một lần, và nhiều khi ở chung nhà như này, ở trong cái xã hội dân cư nước Mỹ ở chung nhà thì nhiều khi cái ca tôi đi làm rồi bả mới về, cái ca bả đi làm tôi mới về, ở chung nhà mà có khi không có dịp gặp nhau nhiều nữa là phải vậy không? Phải không? Nhưng mà đôi dép nó khác, từ lúc nó được sản xuất ra thì nó còn đâu, rồi nó được trưng bày trên cái tủ kiến để mà nó bán cùng một, cho đến khi có một người nào vừa ý cái đôi dép này mua nó về cũng một, và từ đó về sau nó cứ nằm kế bên nhau, nằm kế bên nhau, nằm kế bên nhau. Phải vậy, thấy chiếc này là thấy chiếc kia, chứ không phải như là vợ chồng tuy rất có gì, chứ nhiều khi thấy ông mà không thấy bà, thấy bà mà không thấy ông. Như vậy thì cái sự gắn bó của vợ chồng mình với nhau còn thua đâu nhé, phải vậy không? Bây giờ hết sốc rồi phải không? Nhưng mà gắn bó tới như vậy mà bây giờ lại thấy có một chiếc gắn bó phía sau, chiếc kia không biết đâu. Cái sự gắn bó chặt chẽ còn hơn cả cái tình thương thế nữa, mà nhớ bị chia liền như thuộc, huống chi là những cái tình phương thế, huống chi là tình cha con, tình mẹ con. Chuyện chia liều đó là cái chuyện còn dễ hơn, cái chuyện khó chia liều là không ghét này nè, mà dẫn quá chị chia liều. Cái đó là gì? Cái đó là gọi là định luật vô thường hiện tại. Phải vậy không? Đó là cái điều mà suy tầm đây đúng là lần giải thích. Mà cái điều đó nó xảy ra đâu, chị nhìn thấy là chiếc dép. Và biết tự biết là cái bữa đó mà tôi vô đúng cây tăng á, là tôi nói gì về tại chiếc dép đó, là một bài pháp bị vô thường. Phải vậy không? Nhưng mà cái chuyện đó đó, có nhiều người nhìn thấy chiếc dép nó cùng nhìn thấy với tôi, mà nó không thấy gì nữa. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn sâu sắc vào một vấn đề nào đó, tương đối gọi là bình thường, chúng ta sẽ thấy được những cái lý sâu sắc ở trong cái việc bình thường. Phải vậy không? Mà nếu mà những người nào mà gọi là cởi ngựa xem qua là không thấy được, nếu tự có nghe cái từ cởi ngựa xem qua làm sao đó, tức là xem sơ sơ thôi. Cho nên xem qua mà cái chữ cởi ngựa đó là không có thấy cái gì nghĩa là sâu sắc của con ma, đừng nói chỉ có ngửi được mùi hương. Như vậy thì bây giờ muốn thấy được những cái nét sâu sắc, nét đẹp của con ma thì chúng ta không được ở ngựa xem qua, chúng ta phải làm sao? Đi bộ xem qua. Chứ ở ngựa xem qua xem lẻ có đâu thấy gì đâu, hỏi không? Đi bộ xem qua vậy được chưa? Thì phải làm sao ở đây? Trước khi ngồi xuống có người ta nói theo trình tự như này: đi bộ xem hoa cũng chưa kỹ đâu, phải đứng lại xem hoa, phải không? Tôi đó là tôi giả, thì đó tôi qua bên tôi giả, tôi nói phải đứng lại xem hoa chứ đừng có cỡ ngồi xem hoa. Tôi tưởng đâu cái đâu non rồi, cái đó tôi nói sao mà tôi tự chưa đó, tôi nói sao nữa, phải ngồi xuống xem hoa. Đứng lại xem hoa cũng chưa bằng ngồi xuống xem hoa. Đây, thì bên đây chúng ta nói về vấn đề đầu tiên căn bản của Phật pháp, tức là quy y Tam Bảo. Mà chúng ta xét cái chuyện quy y này nha, là xét theo cái kiểu không phải khởi người xem qua, mà xét theo cái kiểu ngồi xuống xem qua. Nói những cái điều này các quý Phật tử nên quy Tam Bảo cũng quá rầm rồi, có gì đâu phải nói. Nhưng mà ở đây thôi, chúng ta không thích thử thêm có vấn đề gì đó nó tiềm ẩn bên trong để mình chúng ta có thể hiểu thêm sâu sắc vấn đề này. Bởi vì theo những cái điều Phật dạy cũng như theo những cái quy luật á, là để cái nhà mà muốn vững chắc thì cái nền móng nó phải có ổn định chứ. Cái nền móng nó vững chắc chừng nào thì cái nhà nó ổn định chừng ấy. Tôi mới nghe thì mình để nói trong phòng khách, thấy cái nhà chỗ này nó chỉ ở đây nó bảo mà nó đốt xoáy một cái nó hút nguyên cái nhà. Trừ những trường hợp nhà nào mà có neo cái móng xuống dưới đó thì nó mới ổn. Cho nên nếu mà không có ổn định cho nó thì dễ bị lốc xoáy kéo luôn cái nhà. Bây giờ khi ta bảo thì nó chỉ còn chúng ta thì chúng ta sẽ làm việc cho tới 11:30. Bây giờ sang chúng ta có những cái chương trình khác, bây giờ là khoảng 11:15. Chúng ta còn không 15 phút, chúng ta làm việc đó rồi chiều chúng ta tiếp tục. Chứ còn 15 phút mà nói dù quy ra bảo thì không tới đâu. Bây giờ trước hết quy ta bảo với Phật tử biết, đại chúng biết chỉ có 4 từ thôi: quy, y, ta, bảo. 4 từ. Nhưng mà giờ cái nào mà dễ tôi nói trước, cái nào khó thì tôi nhờ của Bồ ha. Trong 4 cái này tôi thấy có cái chữ ta là dễ, là ba, phải không? Ta là ba chứ không có thể nói cái gì khác được hết. Vậy là ta là ba, xong xong được 1/4 vấn đề. Vì có một cái chữ kế tiếp là bảo, hơi khó một chữ ba. Chữ bảo là gì? Bảo là quý. Thôi cũng chính xác nghĩa đen, bảo là quý. Và nếu mà ta kết hợp lại hai chữ Tam Bảo, tức là ba cái quý báu, nếu mà dùng chữ chính xác trong Phật pháp gọi là ba ngôi quý báu, mà nói tới điều đó thì quý Phật tử khỏi hỏi cũng biết rằng đó là Phật bảo, pháp bảo, là Tam Bảo, đó là ba ngôi quý báu của thế gian. Vậy là thấy ổn chưa? Ổn chưa? Được chưa? Thế rõ, được rồi. Nhưng mà có điều ta phân tích kỹ nè, cái chữ âm hán thì nó là chữ bảo, nhưng mà có khi là chữ hán nó có cái chữ khác nhưng mà cái âm nó vẫn giống, tức là cái chữ trong chữ bảo trong cái chữ bảo vệ, bảo bọc, cái đó nó khác với chữ bảo này. Mặc dù cái âm của nó vẫn đọc là bảo, nhưng mà cái kia là bảo vệ, bảo bọc, còn cái này là bảo và quý báu, hay là bảo bối, nó khác, chữ nó khác nhưng cái âm lại giống nhau. Do đó mà người miền Bắc của Việt Nam thường người ta để phân biệt cái này, người ta có khi dùng chữ gọi là tam bửu. Tam bửu là ba ngôi Phật pháp thân. Nhưng người Bắc đã dùng chữ bửu, người Nam thường dùng chữ bảo. Cái đó thì tôi bỏ ổn rồi. Nhưng mà có vấn đề này, tại sao gọi là bảo thôi, chứ là tại sao gọi là quý? Đây là vấn đề nó hơi đi sâu chút, quý Phật tử có thể đóng góp ý kiến gì này. Tại sao gọi là bao nhiêu đó là quý bao? Quý chỗ nào? Nếu mà chúng ta không có nhận biết quý chỗ nào thì mình ấy, anh ta nói quý thì tôi hãy quý gì sống đi. Cái đó chúng ta hợp hợp, chúng ta không biết. Thành ra chúng ta sẽ đánh mất đi những cái ý nghĩa rất là quý báu của Phật Pháp Thân. Thì tại sao nó là quý?
Con nói cho thầy.
Mới
con mà đôi khi chưa có đi ra mã.
Năm.
Theo con nghĩ con đọc sách đó, thì con đi lại nghe là thầy giảng đó, thì con nghĩ là tam bảo nó là những cái gì đó, nó có thể bảo vệ được mình.
Bảo không có bảo vệ sai rồi.
Không bảo vệ được ai
hết. Không bảo vệ được ai hết. Nó là quý mà, thế nên không có bảo vệ. Với chúng tôi có điều hay chữ bảo khác nhau. Bảo là quý báu, bảo là bảo vệ, hai cái chữ đó khác. Mặc dù âm của nó tương đồng. Nhưng mà tại sao là bảo, nghĩa là tại sao là quý? Ở đây nếu mà chúng ta giải thích chữ bảo theo nghĩa bảo vệ là sao? Không có bảo vệ nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta lại sai từ đó, chúng ta lại sai theo cái khác nữa. Cho nên khi có nghĩ là bảo là bảo vệ, cho nên chúng ta sẽ xì sực cấm giá của các ta kiếp thành cảnh trước tôn tự của Đức Phật. Và ta nghĩ rằng nhờ Đức Phật bảo vệ cho mình, bảo đảm, tôi bảo đảm với tôn tự là Đức Phật sẽ không bao giờ mang lại cho mình sự bình an bảo vệ nào hết. Nhớ như vậy. Cái người nào mà nghĩ rằng Đức Phật có thể bảo vệ được mình, người đó là mê tín. Đức Phật không may mà cho mình một sự bình an nào. Cái người này mà xì sực thân nhái và tha thiết thần gần Phật đồ chư con được an lòng, Phật sẽ không bao giờ ban lại cho tự mình sự bình an. Người nào mong cầu như vậy, người đó sẽ thất vọng và người đó sẽ tuyệt vọng. Thất vọng là nhẹ nghe, tuyệt vọng thôi. Đức Phật không bao giờ đem lại cho mình sự bình an cả. Tôi nói cái điều đó, quý Phật tử có thể bị sốc. Vì điều đó giờ mình nghĩ Đức Phật sẽ bỏ bọc cho mình được bình an. Không. Vì sao tôi có thể khẳng định được điều đó? Tại vì theo lịch sử mà chúng ta biết, chúng ta tức là quý Phật tử các cũng biết luôn cái điều này. Dòng rằng học Thích Ca bị dung như tài sát. Có nghe biết cái sự kiện lịch sử này không? Lúc đó Đức Phật đã nói Đức Phật vẫn còn an tại thế. Và Đức Phật cũng không có bảo vệ sự an toàn cho dòng Phật và Thích Ca là những người quý thuộc của mình. Thậm chí khi mà Ngài thấy không được rồi, tới rồi, Ngài cho mọi người nghe thông báo gì. Cho nên Ngài một kỳ niên chúng ta gọi là đệ tử thần thông đệ nhất, thấy xót lòng quá, chịu không nổi vì cái dòng Phật học Thích Ca là cái dòng Phật học của sư phụ bổn sư của mình này. Cho nên ngày một kỳ niên đem 500 nam nữ thanh niên nam nữ của dòng Phật học Thích Ca để trong bình bát với cái thần thông của ngài, đưa lên trời chờ đau lợi, mong rằng sau khi cái chiếc tàn sát này nó qua rồi sẽ đem xuống để cho dòng Phật Thích Ca còn có người nối dõi. Nhưng mà sao cái cuộc tàn sát đó đen xuống thì chỉ thấy một bát máu. Như vậy thì giới thần thông của ngài một quyền linh không bảo vệ được. Với sự có mặt của Đức Phật hiện tại như vậy đó, còn tại thế cũng không bảo vệ được. Mình đối với Đức Phật so với dòng Phật học Thích Ca hơi bị xa hơn. Rồi ra như vậy mà ngài còn không bảo vệ được, bình an được, vẫn bị tàn sát như thường, thì làm sao Phật có thể bảo vệ mình, đem lại sự bình an cho mình? Cho nên nếu mà chúng ta khấn giá nguyện cầu như Phật, trời con giờ khổ quá, con giờ bế tắc, con giờ đường cùng, rồi Đức Phật đường đổ chứ không được bình an hay là nhớ là cái điều quyền mọi tổng ca, cái đó là đừng có mong cầu cũng không. Đức Phật không bao giờ đem lại sự bình an. Nhưng hiểu như vậy đúng hơn. Đức Phật sẽ dạy cho chúng ta cái cách để mình tạo ra sự bình an. Hãy nghe thầy chúng tôi nghe kỹ nha. Đức Phật không mang lại cho mình sự bình an, nhưng Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách để chúng ta tạo ra sự bình an cho mình. Nghĩa là chúng ta cũng sẽ được bình an, nhưng mà sự bình an này không phải do Đức Phật ban tặng, do Đức Phật đem đến, mà cái sự bình an này do mình tạo ra nương theo lời dạy của Đức Phật. Hai cách diễn này hoàn toàn khác. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nghe, thì việc pháp nào hay là pháp nào khác nhau chỗ nào? Mà với vô tình trước hết có đồng ý, có chấp nhận được cái chuyện này, Đức Phật không có mang lại sự bình an, mà Đức Phật dạy cho mình cái cách mình tạo ra sự bình an.
Đồng ý.
Và bây giờ nếu hai cách đó là cái khác nhau, nhưng mà khác nhau thì sao? Khác nhau. Đức Phật, nếu mà nói Đức Phật mang lại cho mình sự bình an là giống như coi như Đức Phật là một bộ bạn, tôi bữa nay tối nay tôi đi ăn trước, mô Phật giúp cho tôi bình an, vô phương kiểu đó thì vô phương, giống như là quý Phật tử mà ở dùng trong đất, tôi ở dùng tự thân trên trong đất, năm nào với bà đã đi lượm đường. Mà không phải là cái dùng miền Tây là đi giết bà, Sài Gòn, miền Trung, vô giết bà núi Sang. Người ta nghĩ rằng là vô trong bà xì xịt cấm giá một cách thành khẩn tha thiết, có một cái lá bùa đeo bằng cổ đỏ đỏ đang về là an tâm trong một năm rồi. Còn nói chuyện đây các bạn không nói, nếu mà mình có đeo cái lá bùa cổ mà tối đến nay mình thấy ai ổn rồi mình đi cậy cửa người ta đó nghe. Công an mà nó gặp lá bùa trên cổ của mình đó, nó cũng không gì để đâu. Bùa cầm là cầm thôi, không có nói tôi thấy bùa mà tôi không cầm. Nhưng ngược lại, nếu mà không có lá bùa này mà tôi không có cậy cửa ai hết, công an gặp mình nó không dám nói gì. Như vậy thì cái lá bùa của bà nó đâu có phải giúp cho mình tình an đâu, mà đời sống hành động của mình bảo vệ mình. Vì cho nên cầu của Phật em là sự bình an không được, mà sự bình an này mình phải tạo ra. Cái sự khác nhau hai cái này là tôi trình bày để tôi thực thấy cái sự khác. Nếu tôi nghĩ rằng Đức Phật ban cho mình sự bình an là sau khi tôi xì dập cấm giới một cách tha thiết thành thẳng, phần còn lại là sao? Tôi nói xong việc rồi đó, tôi có trình bày chuyện thế nào ngài cũng biết rồi đó, ngài cảm ơn rồi, chứng minh rồi. Và tôi đi về, tôi chờ để đón nhận cái sự bình an từ Đức Phật. Thế nào ngài cũng cứ ngài từ bi vô lượng mà, thế nào ngài cũng nghe lời nguyện cầu của tôi. Rồi tôi về, tôi chờ để coi thế nào, để bảo đứa chắc à, để bảo đứa chừng nào để thấy. Nhưng mà tôi nhất định là tôi chờ để đón nhận sự bình an. Sự chờ đợi này sẽ rơi vào tuyệt vọng, không bao giờ có sự bình an nào. Tôi nó cũng giống hệt như là cái chuyện của một học sinh ngoài đời. Tôi hay ví dụ cái đó, sau khi tôi là học sinh, tôi gặp ông thầy giáo, tôi nói tôi thầy con muốn có cái bằng cấp của cuối năm hai lắm thầy, giá nào tôi cũng rất là muốn. Rồi tôi nghĩ rằng tôi phải đem quà khác cho ông thầy, đóng học phí đựng lắm, nhưng mà còn phụ trợ riêng cho thầy nữa đó. Rồi đồng thời ngoài ra quà cáp gì nữa là cũng trang lại cho thầy đầy đủ đó. Và tôi hy vọng là thế nào thầy cũng cảm động, và cuối năm nay thầy sẽ trang lại cái bằng cấp cho tôi. Được không? Được không? Không bao giờ. Mà nếu có đi nữa đó, coi chừng bằng cấp giả đó. Nếu mà thầy đem lại cho tôi cái bằng cấp đó là coi chừng bằng cấp giả, là coi chừng thầy trò chứ ở tù đó. Mà may mắn mà không ở tù được, tức là mọi chuyện nó tương đối là êm xuôi đó, thì coi từ giới cái bằng cấp đó mà tôi đem lên cái ghế nào ngồi, nó ngồi không bao lâu thì là cái ghế nó phải sụp rồi tôi phải đi tù một sâu luôn. Nguy hiểm đó. Đó là cái chuyện chờ đợi người ta đem lại cái bằng cấp đó. Còn ngược lại đó, nếu mà tôi hiểu rằng thầy sẽ dạy cho tôi cách để mà tôi tạo ra cái bằng cấp cho tôi, thì lúc đó tôi không bao giờ tôi chờ đợi, giống như là nếu tôi nghĩ rằng Đức Phật sẽ dạy cho tôi cái cách để cho tôi tạo ra sự bình an cho mình, thì sau khi tôi xì xịt cấm giới để mà tôi tha thiết thành thẳng bày tỏ lòng tha thiết của tôi đối với mục tiêu nào đó, đó là sự bình an hay gì, sau khi đó tôi sẽ không có chọn cái giải pháp là chờ đợi để đón nhận. Mà nếu mà tôi nghĩ rằng là nghĩ cái điều đó, đó là Đức Phật dạy cho mình cách mình tạo ra sự bình an của mình, thì sao khi tôi đã tha thiết thành cảnh biểu lộ cái tâm nguyện cầu của tôi vậy, thì tôi không chờ đợi mà tôi tìm hiểu với Đức Phật dạy tôi biết cách nào để tạo ra sự thành. Và sau khi tôi tìm hiểu cái cách mà Đức Phật dạy như vậy đó, tôi phải suy nghĩ và thực kỹ, và nhất là tôi phải thực hành cách đó. Và chính cái sự thực hành cách đó tôi sẽ có được sự vượt này. Dĩ nhiên quý Phật tử thấy hai cách đó, cách nào khỏe hơn? Cách nào khỏe hơn?
Cách thứ hai.
Cách nào khỏe hơn? Suy nghĩ kỹ nha, cách nào khỏe hơn? Trời ơi, giữa một cái chờ đợi để đón những sự bình an và một cái phải nghe coi có làm sao rồi mình cái thân hành, hai cái đó mà quý Phật tử không có phân biệt được cách nào khỏe hơn.
Chờ đợi.
Tôi nói cách nào khỏe hơn thôi, chứ đâu phải tôi nói cách nào có hiệu quả hơn. Hai cái đó nó khác nhau, câu hỏi này rất khác nhau. Phải không? Tôi hỏi cách nào khỏe hơn là cách chờ đợi nó khỏe hơn, khỏi làm gì hết. Nhưng mà cái cách đó không hiệu quả. Cho nên khi mà quý Phật tử nghe hỏi cách nào khỏe hơn, nó cách thứ hai. Tại cách thứ hai mà phải dặn dỗ này kia nọ, phải ăn chay và phải ngồi thiền, nó đâu khỏe đâu. Tôi chờ đợi nó khỏe hơn chứ, phải không? Cho nên tôi hỏi cách nào khỏe hơn phải là cách chờ đợi. Nhưng mà cách nào mà hiệu quả cả kết quả hơn thì phải là cách thứ hai. Cho nên cuộc đời của Phật tử đừng bao giờ nghĩ rằng là ra mà siêu thị mới hỏi có cái gì không, cái này là kẹt bờ là rẻ gì thôi, có đâu kẹt bờ là phải có cái giá đó. Chứ không có nào vừa rẻ vừa bờ mà phải vừa rẻ. Nếu mà muốn tự được tay thì thay cái này nè, vừa đẹp vừa mềm vừa rẻ là dọn đó, là dọn. Chứ không có vừa đẹp vừa mềm, vừa đẹp vừa mềm làm là con nhau. Thành ra không có chuyện mà có cái cách nào tu mà tu khỏe nhất, có cái cách nào tu mà tu bận rộn vậy là tu không cần phải có thời giờ nhiều, cách nào tu mà tu vẫn có thể hay là hưởng thọ những việc là thế gian bình thường thoải mái vậy đó mà tu vẫn có kết quả. Cái người nào mà đua với Phật tử mà có cái cách đó là coi chừng cách đó là cách dọn đó, chứ không có cách gì đâu. Cho nên không giờ phải có giá. Tôi nói nãy giờ tôi nói chuyện cái gì đâu, tôi nói về cái Đức Phật không bao giờ ban cho mình bình an. Nghĩa là ý tôi muốn trả lời cái chuyện Đức Phật không có bảo bọc mình gì đâu. Tôi đang nói tới Pháp bảo, đừng có nghĩ là Đức Phật bảo bọc mình gì hết chứ. Nó có giá trị là quý giá vậy thôi, chứ không phải là một sự bảo bọc. Nhưng mà bây giờ là 11:30 rồi, hình như chúng ta mới bước qua cái phần thứ nhì, nghĩa là 2/4 của bốn cái chữ quy y ta bảo, mới có ta bảo thôi, mà cái bảo này cũng chưa xong. Bây giờ thì nghe đúng cái chương trình thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây, rồi 2:00 chúng ta sẽ tiếp tục trên cái chương trình. Bây giờ chúng ta hồi hướng ở đây nghe tất cả này chúng đều đang hướng
khỏi đi, đơn giản đi, còn nếu các bạn thì cứ khác
chính thế nguyện con thì não vô tận thế nguyện hoàn pháp môn vô lượng thế nguyện hồng bậc đạo vô thượng thế nguyện thành nguyện đem công đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đồng.